Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ năm ngày 10 tháng 3 năm 2005, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự phỏng vấn giáo sư Norberto Gaetano về vai trò truyền thông xã hội đối với sức khỏe của Đức Thánh Cha. Kế đó là các đề mục Thánh mẫu La Vang, văn kiện tòa thánh, hành trình với Chúa Kitô và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Sáng thứ Tư hôm qua, mùng 9 tháng 3, Đức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Kiều Khanh Tòa Thánh, đã thay mặt Đức Thánh Cha để nhận thư ủy nhiệm của vị tân đại sứ Cộng hòa Georgia cạnh Tòa Thánh, là công chúa Hetevane Bagration de Mukrani. Đức Hồng Y cũng đã thay thế Đức Thánh Cha đọc bài diễn văn trong dịp này. Trong đó, Đức Thánh Cha nhắc đến chuyến viếng thăm mục vụ của Ngài tại Cộng hòa Georgia vào năm 1999, và nhắc đến phần gia tài Kitô phong phú của đất nước. Đức Thánh Cha nói, tôi rất lấy làm tiếc vì tôi không thể đích thân tiếp đón Ngài để nói lên những lời cầu chúc tốt đẹp nhất vào lúc Ngài bắt đầu sứ mệnh mới. Tôi tin chắc rằng những giá trị văn hóa và thiêng liêng hiện diện trong truyền thống của dân tộc Georgia chắc chắn sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc cổ võ một nền văn minh mới, ăn rễ sâu vào trong quá khứ Kitô của đất nước, và trong việc xây dựng một xã hội xứng đáng với quốc gia cao quý của Ngài. Trên con đường tiến đến độc lập và kiến thiết đất nước, quốc gia Georgia đã phải đối đầu với nhiều thách thức và thường là những thách thức đầy khó khăn. Ngoài trách vụ khó khăn xây dựng những cơ cấu kinh tế và chính trị vững mạnh, dân chúng Georgia còn phải đương đầu với bổn phận giữ gìn ý thức hiệp nhất được luôn vững mạnh, vừa vẫn mở rộng hướng về Âu Châu và cộng đồng quốc tế rộng rãi hơn. Trong bài diễn văn do Đức Hồng Y đọc thay, Đức Thánh Cha còn nhấn mạnh thêm rằng Georgia chỉ có thể đáp ứng những thử thách vừa nói trên nhờ vào một thế quân bình đầy khôn ngoan và thận trọng giữa những đòi hỏi của sự hiệp nhất và tôn trọng đối với những khác biệt hợp pháp. Đức Thánh Cha nhấn mạnh thêm, điều cần thiết là phát triển một kiểu mẫu vững chắc về hiệp nhất trong sự khác biệt, ăn rễ sâu vào trong kinh nghiệm lịch sử riêng biệt của đất nước, nhưng đồng thời cũng mở rộng đón nhận sự phong phú đến từ việc đối thoại và cộng tác với những kẻ khác. Đức Thánh Cha còn lưu ý rằng, giáo hội công giáo, mặc dù chỉ là một thiểu số tại Cộng hòa Georgia, nhưng luôn sẵn sàng đóng góp phần của mình cho công cuộc phục hưng tinh thần của đất nước và cho sự phát triển công ích, không những qua việc thực hiện sứ mạng tôn giáo riêng biệt của mình, nhưng còn nhờ qua những dấn thân của giáo hội trong những công việc từ thiện bác ái và trong việc cổ võ những trao đổi văn hóa cũng như những cơ may giáo dục hữu ích cho các bạn trẻ, tương lai của đất nước. Ngày hôm nay hơn bao giờ hết, những con người có niềm tin tôn giáo được mời gọi đoàn kết với nhau để thiết lập những nền tảng vững chắc cho công cuộc canh tân xã hội, và như thế góp phần vào việc huấn luyện các lương tâm trên con đường hòa bình và tôn trọng phẩm giá và những quyền lợi không thể bị xúc phạm của mỗi một con người. Được biết, giáo hội công giáo tại Cộng hòa Georgia thuộc ba nghi lễ Latin, Armeni và Kande, và chiếm khoảng 2% dân số. Tổng dân số của Cộng hòa Georgia hiện nay là 5.300.000 người. Giáo hội chính thống Georgia chiếm khoảng 65% dân số, Hồi giáo 11%, Giáo hội chính thống Nga 10%, Giáo hội Tông đồ Armeni chiếm 8%. Xét trên bình diện sắc tộc, thì dân chúng sinh sống tại Cộng hòa Georgia thuộc về nhiều sắc tộc khác nhau. Sắc tộc Georgia chiếm 2/3 dân số, phần còn lại thuộc các sắc tộc khác như sắc tộc Armeni 8%, sắc tộc Nga 6.3%, sắc tộc Azeri 5.7% và sắc tộc Osset 3%. Cộng hòa Georgia đã được độc lập khỏi Liên bang Xô Viết vào năm 1991. Tin Angola. Hôm ngày 5 tháng 3, Đức Hồng Y Renato Martino, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình, đã có bài phát biểu nhân hội nghị lần thứ hai về hòa bình Pro Pace với chủ đề Các nhà xây dựng dân chủ, được tổ chức từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 3 tại Luanda, thủ đô Angola. Hội nghị này được Giáo hội Angola tổ chức tại Đại học Công giáo Luanda và kết thúc bằng một thánh lễ đồng tế do Đức Hồng Y Martino chủ sự. Trong diễn từ của Ngài được công bố hôm ngày 7 tháng 3, Đức Hồng Y Martino đã đề cập đến các nền dân chủ đã được thiết lập lâu dài và cũng đề cập đến những nền dân chủ mới từ các chế độ hung hăng, sự thống trị sắc tộc và sự cai trị thuộc địa. Ngài nói rằng, người sau phải thận trọng để không rơi vào tình trạng nạn nhân của một thứ khủng hoảng luân lý và thể chế mà các nền dân chủ trong lịch sử đang trải qua, bao gồm chủ nghĩa cá nhân độc đoán, chủ nghĩa vật chất, chủ nghĩa khoái lạc, sự dưỡng dưng về luân lý và sự phổ biến về tham danh đoạt lợi và lập luận về cạnh tranh kinh tế. Đức Hồng Y còn nói thêm như sau. Thuyết tương đối về luân lý là một trong những nguy cơ to lớn đe dọa đến các nền dân chủ hiện nay, vì nó chối từ tiêu chuẩn khách quan và phổ quát cho việc thiết lập nền tảng và thứ bậc đúng đắn của các giá trị. Đức Hồng Y cũng xác nhận mối quan hệ không thể tách rời giữa các giá trị luân lý và đời sống chính trị trong việc xây dựng nền dân chủ thật sự. Tin Roma. Dù các buổi gặp gỡ chung của Đức Thánh Cha vào mỗi thứ tư hàng tuần đã được chính thức tuyên bố hủy bỏ vì bệnh tình của Đức Thánh Cha, nhưng hôm qua thứ tư mùng 9 tháng 3, Đức Thánh Cha đã bất ngờ xuất hiện sau cửa sổ phòng bệnh của Ngài ở bệnh viện Gemelli trong phòng khoảng 3 phút để ban phép lành cho đám đông dân chúng quy tụ dưới đường phố trước cửa bệnh viện Gemelli. Sau khi đồng tế thánh lễ tại bệnh viện với một số giới chức giáo hội, Đức Thánh Cha đã xuất hiện sau cửa sổ, vẫn còn mặc áo lễ màu tím. Ngài vẫy tay chào dân chúng và ban phép lành cho họ. Trong số những khách hành hương, có phái đoàn của các giáo sĩ Do Thái đến để cùng cầu nguyện với Đức Thánh Cha. Một nhóm cô dâu chú rể mới cưới nhau, đám đông khách hành hương người Ba Lan, và đoàn thiếu nhi của vùng Legnano gần Milano. Và cũng sáng thứ tư hôm qua, phát ngôn viên tòa thánh tiến sĩ Joachim Navarro Vance đã đến gặp Đức Thánh Cha. Sau đó ông cho báo chí biết là không dự liệu có việc Đức Thánh Cha sẽ xuất hiện. Tuy nhiên, chính Đức Thánh Cha đã quyết định gặp gỡ dân chúng nên Ngài đã xuất hiện nơi cửa sổ phòng bệnh của Ngài trong khoảng 3 phút. Trong khi đó, dù đang nằm điều trị tại bệnh viện, Đức Thánh Cha mỗi ngày làm thêm công việc. Ngài đã gặp gỡ Đức Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh tòa thánh, trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Ngài cũng đã tiếp Đức Tổng giám mục Tadeusz Kontrusiewicz của Tổng giáo phận Moscow. Đức Tổng giám mục tuyên bố, trong lúc nói chuyện, Đức Thánh Cha tỏ ra khỏe mạnh. Tin Tokyo. Nguồn tin của UK News trích dẫn tài liệu của Hội đồng giám mục Nhật cho biết, lần đầu tiên số người công giáo ở Nhật Bản đã lên đến con số hơn 1 triệu người. Ủy ban Di trú, Di dân và Du lịch của Hội đồng Giám mục Nhật Bản hôm ngày 8 tháng 3 đã cho phát hành tập sách có tựa đề Giáo hội Công giáo Nhật Bản, Giáo hội, Việc chung sống giữa người Nhật và người ngoại quốc. Theo tập sách, vào năm 2004, Nhật Bản có hơn 1 triệu người công giáo. Nếu chia theo nguồn gốc thì 450.000 người là công giáo bản xứ Nhật, còn 565.000 người là công giáo ngoại quốc sinh sống ở Nhật. Theo số thống kê, cũng trong năm 1999, số người công giáo Nhật và số người công giáo ngoại quốc sinh sống tại Nhật bằng nhau. Nhưng đến năm 2003, số người công giáo Nhật không thay đổi, trong khi số người công giáo ngoại quốc tăng hơn 100.000 người. Cũng theo tập sách này, con số 450.000 người công giáo Nhật Bản là do các giáo xứ cung cấp. Còn con số 565.000 người công giáo ngoại quốc sinh sống tại Nhật là do hồ sơ của Bộ Tư pháp Nhật cung cấp khi các người này xin chiếu kháng nhập cảnh. Tin Đài Loan. Nguồn tin của hãng tin Á Châu cho biết Đức Hồng Y Phaolô đang quốc tỷ, giám mục giáo phận Cao Hùng ở Đài Loan, lên tiếng chỉ trích các nhà làm luật Trung Quốc đã đưa ra dự luật cho phép dùng vũ lực đối với Đài Loan nếu đảo quốc này tuyên bố độc lập tách rời khỏi Trung Quốc. Từ trước tới nay, chính quyền Trung Hoa lục địa vẫn coi Đài Loan là phần đất của Trung Quốc. Trong lúc đảng cầm quyền ở Đài Loan tổ chức các cuộc biểu tình vĩ đại để phản đối thái độ đe dọa của các nhà lập pháp Trung Quốc, thì Đức Hồng Y Paulo Đăng Quốc Tỷ nói với hãng tin Á Châu rằng cả hai phía cần phải giảm bớt mức độ căng thẳng. Đức Hồng Y nói thêm, ở Đài Loan, mọi người muốn có sự liên lạc hòa bình với Trung Quốc. Nhưng nếu Trung Quốc chấp thuận dự luật cho phép dùng vũ lực với Đài Loan, thì chính quyền Trung Quốc đã không muốn có hòa bình, và điều đó chứng tỏ chính quyền Bắc Kinh có thái độ hiếu chiến.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự phỏng vấn giáo sư Norberto Gaetano về vai trò truyền thông xã hội đối với sức khỏe của Đức Thánh Cha do Minh Duy và Đặng Thế Dũng trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, thật chẳng có gì lấy làm ngạc nhiên khi giới truyền thông đại chúng đặc biệt chú ý đến đề tài có liên quan đến sức khỏe của Đức Thánh Cha. Đó là nhận xét của giáo sư Norberto Gaetano, cố vấn của Hội đồng Tòa Thánh về truyền thông xã hội. Giáo sư đã chia sẻ với hãng tin Zenit về cách thức mà giới truyền thông loan tin về tình hình sức khỏe của Đức Thánh Cha. Giáo sư Gaetano là khoa trưởng của Học viện Truyền thông của Đại học Thánh Giá ở Roma và là tác giả của hai cuốn sách có nhan đề Nghĩa vụ phải tôn trọng về cá nhân và Cách diễn dịch và trình thuật của báo chí, vốn được xuất bản bởi nhà xuất bản của Đại học Navarra ở Tây Ban Nha. Mục thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài phỏng vấn này, bản dịch của Anthony Lê do Việt Catholic phổ biến. Thưa giáo sư, có phải giới truyền thông báo chí quá phóng đại khi loan tin có liên quan đến sức khỏe của Đức Thánh Cha?
Vào năm Thánh 2000 vừa qua, Đức Thánh Cha đã cảm ơn các nhà báo về những công việc của họ, vốn giúp cả thế giới hiểu biết và nhìn nhận được một sự kiện quan trọng trong đời sống của giáo hội. Đây không phải là lần đầu tiên và cũng không chỉ một lần đó thôi mà Đức Thánh Cha đã làm như vậy. Giờ đây, có một số báo chí, gồm luôn cả các nhà báo, nghĩ rằng sự chú ý của giới truyền thông về tình hình sức khỏe của Đức Thánh Cha quả là quá đáng và phóng đại, mà quên mất đi rằng có rất nhiều người cảm thông với sự chịu đựng của Đức Thánh Cha, vì lẽ Ngài không quỵ lụy vì bệnh tật dày dò, mà trái lại, Ngài rất vui vẻ đón nhận lấy những đau khổ đó. Đức Hồng Y Ratzinger đã vô cùng cảm kích về sự việc này, và đã khéo léo nhận xét rằng, trong một xã hội vốn che giấu đi những nỗi đau và sự cận kề với cái chết, thì chứng từ của Đức Thánh Cha quả đúng là tiên tri. Đức Hồng Y đã đưa ra lời nhận xét như vậy sau khi viếng thăm Đức Thánh Cha vừa mới đây.
Thưa giáo sư, Đức Thánh Cha rõ ràng là vị giáo hoàng đầu tiên có một mối quan hệ rất gần gũi với giới truyền thông. Giáo sư có nghĩ rằng Ngài có cảm thấy khó chịu khi cuộc sống của Ngài liên tục bị cả thế giới dòm ngó và theo dõi hay không?
Đối với tôi, điều hiển nhiên chính là Đức Giáo Hoàng, ngay từ lúc bắt đầu triều đại của Ngài, đã quyết định không cần phải tránh né giới truyền thông, mặc dù giới truyền thông là giới phiền phức nhất. Và Đức Thánh Cha đã dùng giới truyền thông để cho cả thế giới biết được về sứ vụ của giáo hội, về sứ vụ của một vị chủ chăn, người cha tinh thần của giáo hội, và là người đại diện cho chính Chúa Kitô ngay tại trần gian này. Ngài chỉ đơn giản sống một cách tự nhiên, ngay cả vào những lúc người ta cho là tốt, và những lúc khác người ta lại chụp mũ là xấu. Và kết quả là, Ngài đã vượt qua ranh giới của truyền thông, và tiến trực tiếp đến tất cả mọi thành phần dân Chúa, bao gồm cả chính các nhà báo.
Thưa giáo sư, Tòa Thánh đang dự đoán hình ảnh của Ngài sẽ được lắng dịu, và sức khỏe của Ngài được bình thường trở lại. Thế giáo sư có nghĩ rằng, đó là một chính sách truyền thông đúng đắn.
Sau khi hiểu được những nguy hại và những triệu chứng không tốt khiến Đức Thánh Cha nhập viện lần đầu tiên, thì không chỉ có Tòa Thánh không mà thôi, mà còn tất cả chúng ta, ai cũng đều phải chấp nhận một sự thật rằng, Đức Giáo Hoàng đang bước qua một giai đoạn mới của căn bệnh, và rằng chưa biết chắc được là liệu triệu chứng đó có xảy ra trở lại hay không. Do vậy, thật là hợp thời khi Tòa Thánh quyết định điều chỉnh lại chính sách về truyền thông để nhìn nhận ra sự thật, để khỏi tạo ra sự phỏng đoán hay báo động giả hiệu nào đó, vốn được giả dời lên như trong các cuốn tiểu thuyết, hơn là báo cáo lại những giai đoạn mới và chính yếu về sức khỏe của Đức Thánh Cha. Trong giới truyền thông đại chúng, đã có cuộc đàm tiếu cho rằng thiếu thông tin, để từ đó đưa ra một nhận xét thiếu chính xác. Thật thì dễ hiểu rằng, những người đã quyết định khẩn cấp về việc Đức Thánh Cha phải nhập viện vào buổi sáng sớm hôm đó, không hề nghĩ đến giới truyền thông như là một ưu tiên hàng đầu. Do vậy cũng dễ hiểu thôi, tin đó được bùng nổ ra chẳng bao lâu sau khi Đức Thánh Cha nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Gemelli. Giới truyền thông đã chăm chú đến sức khỏe của Đức Thánh Cha trong những năm vừa qua. Một nhà báo tận mắt thấy ngài nhập viện. Và vì ý thức nghề nghiệp thúc đẩy, tin tức đó được bùng nổ ra. Đó là điều mà giới chuyên nghiệp trong môi trường học vấn gọi là một hiệu quả tức thời. Văn phòng báo chí Tòa Thánh nhận được tin đó vài tiếng đồng hồ sau, nhưng đã nhanh chóng làm chủ được tình hình trong vòng chưa đầy 12 tiếng đồng hồ. Thì việc đó quả thật là hữu hiệu trong những tình huống khủng hoảng như vậy. Tôi đã đọc những lời than phiền của các nhà báo, những người than rằng họ không được truy cập và xem các bản báo cáo của bác sĩ, hay có cơ hội để phỏng vấn những vị bác sĩ đã chăm sóc cho Đức Thánh Cha, như là trong quá khứ. Tôi hoàn toàn không hay biết gì về đâu là căn nguyên của những lời than phiền này. Thay vào đó, điều mà tôi biết chính là một nguyên tắc vốn có liên quan đến việc truyền thông trong các học viện, đó là người đối thoại với giới truyền thông trong những tình huống nguy cấp như vậy sẽ là người duy nhất biết đến mà thôi. Ai ai cũng đều biết rằng, bệnh viện biết tin trước, rồi đến các nhà báo, và sau cùng là công chúng.
Thưa giáo sư, phân khoa của giáo sư có tham vấn và chuẩn bị cho giáo hội vào tình huống khủng hoảng trong việc truyền thông không? Liệu có nên cho rằng tình thế hiện tại được xem như là một cuộc khủng hoảng không?
Phân khoa của chúng tôi đã giúp giáo hội chuẩn bị để đối phó với những cuộc khủng hoảng, gồm cả giới truyền thông. Giáo hội trong quá khứ có rất nhiều cuộc khủng hoảng từ lâu đời, những mâu thuẫn cực kỳ trái nghịch nhau, nhưng đã có một sức mạnh giúp đỡ được mang đến cho giáo hội, và đồng thời vào những tình huống không lường trước được. Hay có lúc phải mất cả một hay hai thế hệ gộp lại để giải quyết các vấn đề. Nói một cách khiêm tốn, chúng tôi cố gắng giúp cho mọi người biết chuẩn bị trước, nhất là những người quản lý việc truyền thông cho các cơ sở của giáo hội trên khắp cả thế giới, từ quan điểm về thông tin cho đến ngay cả những cuộc khủng hoảng đến từ trong nội bộ. Và đồng thời, chúng tôi cũng còn huấn luyện cho những cá nhân để biết cách tạo ra những cuộc khủng hoảng bên ngoài xã hội, để cho sứ điệp của Kitô giáo được loan truyền, để mọi người có thể sống đầy đủ và trọn vẹn với sứ điệp Kitô giáo.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài phỏng vấn giáo sư Norberto Gaetano về vai trò truyền thông xã hội đối với sức khỏe của Đức Thánh Cha. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một Thánh Mẫu La Vàng do Mai Hương trình bày.
Lại sứ điệp Fatima. Hôm nay chúng tôi xin được bàn đến việc đền bù tội lỗi qua các bổn phận hàng ngày. Lời kêu gọi cải thiện cuộc sống, cầu nguyện và hy sinh để đền bù tội lỗi là một điệp khúc được Đức Mẹ không ngừng lặp lại mỗi lần hiện ra cho ba trẻ em một đồng Fatima. bà trẻ em này đã đáp lại lời kêu gọi của Đức Mẹ với một sự hăng say không thể tưởng tượng được. Ba em đã cầu nguyện và hy sinh để cho những kẻ tội lỗi được ơn trở lại. Khi bệnh nặng, cô bé Jacinta đã tâm sự với Lucia như sau. Em cảm thấy đói, nhưng em không ăn. Em dâng hy sinh đó để cầu cho kẻ tội lỗi. Đêm đến, em đau đớn lắm, nhưng em đã không trở mình để dâng cho Chúa hy sinh ấy. Cậu bé Francisco cũng làm mọi cách để an ủi Chúa, đấng mà em đã thấy rất buồn bã và hấp hối cho đến ngày tận thế. Em đã nói với chị Lucia, em rất buồn khi thấy Chúa buồn như thế, phải chi em có thể an ủi người. Em thường trải qua hàng giờ một mình trong nhà thờ hay trong đồng ruộng để cầu nguyện, như thế để được tỉnh thức với Chúa Giêsu trong vườn cây dầu. Cầu nguyện và đền tội cho người khác. Đây là một trong những bổn phận của người tín hữu Kitô, được Thánh Phaolô thường nhắc đến trong các thư của Ngài. Thánh nhân khẳng định về trách nhiệm hổ tương và định mệnh chung của nhân loại. Cho dẫu cuộc tử nạn của Chúa Giêsu, tự nó đã đủ để cứu rỗi nhân loại. Thánh Phaolô khẳng định rằng đấng cứu thế vẫn tiếp tục đau khổ cho đến tận thế qua các thành phần của nhiệm thể Ngài. Trong thư thứ nhất gửi cho giáo đoàn Corinto đoạn 12 câu 26, Thánh nhân viết, nếu có một người đau khổ, mọi người đều cùng đau khổ với người ấy. Vì chúng ta là một với Chúa Kitô trong nhiệm thể của Ngài, cho nên chúng ta cũng là người cứu rỗi cho người khác. Chính vì thế mà chúng ta phải cộng tác với công cuộc cứu rỗi. Và nói như Thánh Phaolô trong thư gửi các tín hữu Colosse, nhân danh nhiệm thể Ngài là giáo hội, chúng ta phải bổ túc cho những gì còn thiếu sót trong cuộc khổ nạn của Ngài. Là thành phần của cùng một nhiệm thể của Chúa Kitô, chúng ta liên đới với nhau trong mọi sự. Trong thông điệp về ân xá, Đức Phaolô Đệ Lục đã viết như sau. Một tình liên đới siêu nhiên ngự trị giữa loài người. Do đó, tội lỗi của một người làm tổn thương người khác, cũng như sự thánh thiện của một người giúp đỡ cho người khác. Trách nhiệm tập thể của các cá nhân cũng áp dụng trên bình diện các dân tộc. Hai sự kiện giúp chúng ta hiểu được trách nhiệm tập thể ấy. Đức Mẹ đã kêu gọi toàn thế giới cầu nguyện và hy sinh cho nước Nga trở lại. Nếu mệnh lệnh này bị khinh thường, cả thế giới sẽ đau khổ vì sự quảng bá chủ nghĩa vô thần do nước này chủ trương. Kế đó, Bồ Đào Nha là một quốc gia đã lãnh nhận được nhiều ơn qua các phép lạ tại Fatima. Đức Mẹ cũng mong đợi một sự đáp trả tích cực của nước này. Tình liên đới nhân loại được thể hiện qua lời cầu nguyện và hy sinh. Đó là trọng tâm của sứ điệp Fatima. Trong thông điệp nhiệm thể Chúa Kitô, Đức Cố Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã khẳng định như sau. Có một mầu nhiệm chưa được chiêm nghiệm đầy đủ. Mầu nhiệm đó là sự cứu rỗi của nhiều người, tùy thuộc nơi lời cầu nguyện và hy sinh do các chi thể của nhiệm thể Chúa Kitô thực hiện theo ý hướng ấy. Cũng trong thông điệp nói trên, vị giáo hoàng này còn viết như sau. Nếu chúng ta phải liên kết những nỗi đau khổ của chúng ta với những nỗi đớn đau của đấng cứu thế vì phần rỗi các linh hồn, thì đây là lúc cần hơn bao giờ hết. Vào khoảng thập niên 60, Đức Hồng Y Tisseron, niên trưởng Hồng Y Đoàn, cũng đã phát biểu như sau. Mỗi một việc làm tốt đều giúp người khác đạt được ơn cứu rỗi. Nhưng mỗi một hành vi tội lỗi đều ngăn cản ơn cứu rỗi cho thế giới. Ngay từ giây phút đầu tiên gặp gỡ với các em một đồng, Đức Mẹ Fatima đã trực tiếp nói với các em về bổn phận nghiêm trọng này của mỗi một tín hữu Kitô. Nhưng thế nào là hy sinh? Năm 1946, ông John Hartford, người đứng đầu phong trào Đạo Binh Xanh, tức phong trào chuyên quảng bá sứ điệp Fatima, đã được chị Lucia giải thích như sau. Khi nói đến hy sinh, Đức Mẹ có ý nói đến việc trung thành thi hành bổn phận hàng ngày. Lần chuỗi mân côi là điều quan trọng, bởi vì chúng ta phải cầu nguyện để có thể chu toàn bổn phận hàng ngày. Việc tuân giữ 5 ngày thứ 5 đầu tháng liền cũng quan trọng, bởi vì việc đó giúp chúng ta thanh tẩy mỗi tháng một lần và lập lại ý hướng chu toàn bổn phận hàng ngày của chúng ta. Chị Lucia nói thêm, việc hy sinh mà Chúa muốn là chu toàn bổn phận hàng ngày, cũng như đón nhận những khó khăn mỗi ngày. Nhiều người nghĩ rằng đền tội là phải làm nhiều việc khổ chế mà họ không có đủ nghị lực hoặc quảng đại để thực thi. Do đó họ chán nản và rơi vào tình trạng dửng dưng và tội lỗi. Chúa đã nói với tôi, việc hy sinh mà mỗi người có thể làm là chu toàn bổn phận và tuân giữ luật của ta. Đó là hình thức sám hối mà ta yêu cầu. Trung thành chu toàn bổn phận hàng ngày, đó có thể cũng là một trong những điều kiện để mưu cầu hòa bình cho thế giới hiện nay. Và đó cũng là điều kiện mà bất cứ ai, tín hữu Kitô hay không, cũng đều có thể thực thi được. Đây là điều mà cựu thủ tướng Anh Quốc, ông Winston Churchill, đã nhấn mạnh khi ngỏ lời với khoảng 14.000 khoa học gia tại Trường Đại học Kỹ thuật Massachusetts, Hoa Kỳ, hôm áp ngày ký thỏa ước Liên minh phòng thủ Bắc Đại Tây Dương hồi năm 1949. Thủ tướng Churchill đã tuyên bố như sau. Câu hỏi tối thượng là chúng ta phải sống, phải lớn lên, phải triển nở, phải chết như thế nào, và cuộc sống của mỗi người phải phù hợp với những tiêu chuẩn vốn không hoàn toàn thuộc về không gian và thời gian. Ở đây tôi không chỉ nói với những người hiện đang hưởng được những phúc lành và sự an ủi của tôn giáo được mà khải, nhưng còn cho tất cả những ai đang phải đương đầu với những huyền nhiệm của định mệnh con người. Ngọn lửa của nền đạo đức Kitô giáo hiện vẫn còn là vị hướng đạo cao cả nhất của chúng ta. Chúng ta cần phải trân trọng cất giữ nền đạo đức ấy. Việc thực thi bổn phận thiêng liêng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta là thiết yếu cho sự sống còn của chúng ta. Chỉ khi nào thực thi được bổn phận hàng ngày ấy một cách hoàn hảo, chúng ta mới có thể hy vọng giải quyết được các vấn đề của thế giới này, và không chỉ của thế giới này mà thôi. Như vậy, thánh hóa mỗi ngày trong tinh thần sám hối sẽ mang lại nhiều ân ích cho thế giới, biến chúng ta trở thành những khí cụ hữu hiệu trong tay Chúa để biến đổi thế giới. Đây chính là một trong những ý nghĩa của sứ điệp Fatima mà ba trẻ em một đồng đã triệt để thực thi và đã quảng bá cho thế giới. Chúng tôi xin tạm ngưng một thánh mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một văn kiện tòa thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đọc văn kiện của Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích, bổ túc cho tông thư của Đức Thánh Cha về năm thánh thể. Đây là văn kiện về những gợi ý và những đề nghị để cử hành năm thánh thể. Chúng ta đang đọc chương thứ nhất của văn kiện này, khung cảnh của năm thánh thể. Và ngay số đầu tiên của chương thứ nhất này, văn kiện nhắc cho chúng ta rằng bí tích thánh thể không phải là một chủ đề để tìm hiểu giữa bao chủ đề khác, nhưng là chính con tim của đời sống giáo hội. Bí tích thánh thể là sự sống cho giáo hội. Việc cử hành thánh thể xét như là hành động của Chúa Kitô và của dân Chúa, một dân có tổ chức phẩm trật, kết thành trung tâm của trọn cả cuộc sống Kitô trên bệnh viện giáo hội phổ quát cũng như trên bệnh viện giáo hội địa phương và cho từng cá nhân tín hữu. Thật vậy, trong thánh lễ, người ta có được chấp đỉnh của hành động mà nhờ đó Thiên Chúa thánh hóa thế gian qua Chúa Kitô, cũng như chấp đỉnh của việc phụng tự mà con người dâng lên Thiên Chúa Cha, vừa tôn thờ Ngài qua Chúa Kitô, con Thiên Chúa trong Chúa Thánh Thần. Sau những lời nhập đề trên, thì văn kiện nhắc đến những yếu tố cần có trong việc cử hành năm thánh thể, hay những yếu tố làm khung cảnh cử hành năm thánh thể. Đó là năm yếu tố sau đây. Thứ nhất, đức tin vào bí tích thánh thể. Thứ hai, việc cử hành bí tích thánh thể và việc tôn thờ thánh thể ngoài thánh lễ. Thứ ba, nền tu đức thánh thể. Thứ tư, mẹ Maria, hiện ảnh của giáo hội thánh thể. Và thứ năm, các thánh, những chứng nhân của đời sống thánh thể. Giờ đây, chúng ta đọc sang số thứ hai cũng của chương thứ nhất, nói về điểm quy chiếu thứ nhất là khung cảnh thứ nhất, hay cách khác yếu tố thứ nhất của khung cảnh cử hành năm thánh thể, đó là đức tin vào bí tích thánh thể. Văn kiện viết như sau. Mầu nhiệm đức tin, đây là văn kiện dùng lại từ đã được Đức Thánh Cha dùng trong thông điệp giáo hội từ bí tích thánh thể. Mầu nhiệm đức tin là bí tích thánh thể, được hiểu theo ánh sáng của mặc khải trong Kinh Thánh và của Thánh Truyền trong giáo hội. Sự quy chiếu về Kinh Thánh và Thánh Truyền là cần thiết. Ngõ hầu bí tích thánh thể có thể biểu lộ đặc tính của mình như là mầu nhiệm ánh sáng, làm cho chúng ta cách nào đó được đi lại con đường đức tin được mô tả trong bài tường thuật phúc âm về hai môn đệ trên đường về Emmaus, mà Đức Thánh Cha đã chọn như là biểu hiện cho năm thánh thể. Thật vậy, bí tích thánh thể là mầu nhiệm sự sáng, hoặc bởi vì mầu nhiệm này đòi buộc và giả thiết phải có ánh sáng của lời Chúa, hoặc bởi vì chính việc bẻ bánh chiếu tỏ ánh sáng trên mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Chính trong biến cố vượt qua của cái chết và sự sống lại của Chúa Kitô, và do đó trong việc tưởng nhớ thánh thể, tức thánh lễ, Thiên Chúa mặc khải chính mình cách trọn vẹn như là Thiên Chúa tình yêu. Năm thánh thể trước hết biểu lộ chính mình như là thời gian mạnh để giảng dạy giáo lý nhiều hơn về bí tích thánh thể, được tin thờ trong giáo hội. Việc giảng dạy giáo lý này cần lưu ý đến những điểm sau đây. Điểm thứ nhất, Kinh Thánh. Điểm thứ hai, Thánh Truyền. Điểm thứ ba, giải thích mầu nhiệm, giải thích những nghi thức và những lời nguyện dùng trong thánh lễ. Điểm thứ tư, lịch sử tu đức. Và điểm thứ năm, nghệ thuật thánh. Về điểm thứ nhất, văn kiện viết như sau. Kinh Thánh, từ những bản văn chuẩn bị cho mầu nhiệm bí tích thánh thể trong Cựu Ước, cho đến những bản văn trong Tân Ước nói về việc thiết lập bí tích thánh thể, cũng như nói về những chiều kích khác nhau của bí tích này. Và ở đây, văn kiện nhắc chúng ta những bài sách thánh được trích lại trong sách bài đọc cho những thánh lễ ngoại lệ kính bí tích thánh thể. Điểm thứ hai, yếu tố thánh truyền. Từ những giáo phụ của giáo hội đến những khai triển tiếp sau đó về thần học để giảng dạy, với chú ý đặc biệt đến các công đồng như công đồng Tridentino, công đồng Vaticano thứ hai, và những văn kiện của huấn quyền. Những con đường giảng dạy giáo lý hay những chương trình giảng dạy giáo lý do các giáo hội địa phương dọn ra nên đặt điểm tựa nơi sách giáo lý của giáo hội. Đây là sách giáo lý mới của giáo hội. Và sách giáo lý mới của giáo hội này là điểm quy chiếu có thế giá và có nhiều gợi ý cho những giảng dạy giáo lý tại các giáo hội địa phương. Thứ ba là việc giải thích mầu nhiệm hay việc dẫn nhập đào sâu thêm về mầu nhiệm được cử hành qua việc giải thích những nghi thức và những lời nguyện dùng trong thánh lễ, như ta có thể gặp thấy trong những quy định cử hành thánh lễ gọi là Ordo Missae, và trong những văn kiện về việc rước lễ và tôn thờ thánh thể ngoài thánh lễ. Và yếu tố thứ tư mà việc giảng dạy giáo lý cần lưu ý đến là những sự phong phú đến từ lịch sử tu đức, với việc làm nổi bật cho thấy bí tích thánh thể được tin thờ và được cử hành được thể hiện như thế nào trong đời sống của các vị thánh. Và điểm thứ năm, nghệ thuật thánh. Nghệ thuật thánh là chứng từ đức tin cho mầu nhiệm thánh thể. Nhìn vào nghệ thuật thánh, chúng ta có thể hiểu được phần nào đời sống đức tin hay sinh hoạt đức tin của những thế hệ trước chúng ta đối với bí tích thánh thể. Quý vị và các bạn thân mến, đó là yếu tố thứ nhất hay là khung cảnh thứ nhất cho việc cử hành năm thánh thể, là nhấn mạnh đến đức tin vào bí tích thánh thể qua việc giảng dạy giáo lý. Và việc giảng dạy giáo lý này nên lưu ý đến kinh thánh, đến thánh truyền, đến việc giải thích mầu nhiệm, giải thích những nghi thức và những lời nguyện dùng trong thánh lễ, rồi đến những điểm giáo lý phong phú từ trong lịch sử tu đức, cho thấy bí tích thánh thể được tin thờ và được cử hành như thế nào, nhất là trong đời sống của các vị thánh, và sau đó là nghệ thuật thánh, là chứng từ đức tin cho mầu nhiệm thánh thể. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một văn kiện tòa thánh. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
Gặp gỡ Đức Kitô biên đời buồn đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình để mình.
Thái độ phải có trước tiên để nghe lời Chúa là sự nghèo khó. Đức khó nghèo là gì? Phải tránh những quan niệm quá nghi ngô, giản lược về nhân đức này. Khó nghèo không phải chỉ là một trạng thái thiếu thốn vật chất, cũng không phải chỉ là một ước vọng thuần siêu nhiên. Cả hai thái độ đều sai. Bớt sức mạnh chiếc máy điện đi vài mã lực, thâu ngắn chiếc màn đi vài tấc, rút vắn đuôi áo hồng y cho gọn lại. Đâu đó phải là những chuyện quan trọng nhất. Nghèo khó vật chất là một tình trạng kinh tế chứ không phải là một nhân đức. Nếu tự nó là tốt, tại sao chúng ta lại cố gắng giúp đỡ người nghèo khó? Như thế có lẽ cần phải phổ biến cảnh nghèo khó rộng rãi hơn chứ. Chúa phán, chúng con hãy thương yêu nhau, chứ không nói, chúng con hãy làm nghèo lẫn nhau. Điều mà chúng ta vẫn thực hành. Sự nghèo khó không nhất thiết là phải dẫn đến tình yêu, nhưng tình yêu chân thật thì luôn luôn dẫn đến nghèo khó. Nghèo khó nơi chúng ta trước hết, nghèo khó bất đắc dĩ thường tàn ẩn một sự ham hố mãnh liệt. Cái giàu sang, sung sướng, càng không được hưởng, càng quyến rũ nhiều hơn. Người ta có thể dễ dàng khinh rẻ những gì mình đã có và đã biết, hơn những cái mà mình chưa có, và chúng ta cũng dễ có ảo tưởng về những chuyện mình chưa biết. Một vài thứ nghèo làm người ta xa Chúa, và vì thế chúng ta có bổn phận chứng tỏ tình yêu Chúa bằng cách nâng đỡ những cảnh nghèo khó đó. Chúa cần chúng ta để mang người đến cho những người nghèo, và để biến hoàn cảnh họ trở nên niềm hy vọng cho họ. Phúc cho những ai có tâm hồn nghèo khó. Những bản dịch Kinh Thánh mới nhất rất may đã nói rõ như vậy. Như thế có nghĩa là phúc cho những ai bằng lòng để cho lời Chúa đã phá. Phúc cho những ai chấp nhận kiểm điểm lại tư tưởng mình. Phúc cho những ai tin tưởng rằng mình chưa hiểu biết gì, chấp nhận để bị vượt qua, bị xáo trộn, để những lập trường của mình bị lung lay, những hệ thống tư tưởng, những nguyên tắc của mình và tất cả những gì mình cho là phải như thế. Phúc cho những ai bỗng nhiên biết nghĩ rằng không có gì là tất nhiên, rằng Thiên Chúa có thể đòi hỏi tất cả. Suốt cuộc đời chúng ta, mỗi người đều tự đúc cho mình một cái vỏ cứng, một mớ tập quán tư tưởng, luân lý, tình cảm. Tất cả những thứ đó có biệt tài làm cho chúng ta xa Chúa cách lạ lùng. Chúng ta bám víu tứ phía, bám víu vào mớ thói quen kia, và chỉ cần tưởng mình phải lìa bỏ những cái đó, đã làm cho chúng ta cảm thấy đau xót, không chịu được. Đến nỗi chúng ta chỉ theo Chúa khi nào người không đòi hỏi chúng ta chuyện đó, khi nào Chúa không bắt chúng ta phải từ bỏ những cái đó. Dường như là Chúa đòi hỏi chúng ta phải chết, mà thật ra chính đó là cái mà Chúa đòi hỏi chúng ta. Sự nghèo khó mà đầu tiên Chúa đòi hỏi chúng ta là từ bỏ những quan niệm của chúng ta về sự nghèo khó. Chúng ta thường bị ám ảnh bởi hai ảo ảnh. Thứ nhất, tôi không bị bất cứ vật gì ràng buộc hết, vì thế tôi có thể giữ lại tất cả. Tôi đã có được tâm hồn nghèo khó. Bạn hãy tức khắc thử bỏ đi một vật gì xem, để coi xem nó có níu kéo bạn không. Không có một trạng thái tâm hồn nào mà không biểu lộ bằng một cử chỉ bên ngoài của thể xác. Ảo tưởng thứ hai, tôi hy sinh nhịn đủ thứ chuyện. Cái cha tôi có, cái anh bạn tôi có, hay vật nọ anh bạn tôi không dám hy sinh, mặc dầu anh ta vẫn tự hào là rất đạo đức, thì tôi lại không có, hay tôi dám hy sinh. Như vậy, tất tôi có quyền giảng đức khó nghèo cho người khác chứ. Bạn đã thích một sở hữu thiêng liêng hơn một sở hữu vật chất. Thế thì càng tệ hơn nữa. Bạn hãy đi mua liền những món mà bạn đã hy sinh, và bạn hãy từ bỏ quyền dạy đời của bạn đi. Lấy làm nhục nhã vì mình giàu là bước đầu của đức khó nghèo. Kiêu ngạo vì mình nghèo khó là một thứ giàu nguy hiểm nhất. Con cám đội ơn Chúa vì con không như người thâu thuế kia. Ý nghĩ ấy rất dễ trở thành: con cám đội ơn Chúa vì con không như người Pha-ri-siêu kia. Ai có tâm hồn nghèo khó, chúng ta có nhiều cách trắc nghiệm khi Chúa đòi chúng ta bỏ một lập trường nào đó, vật chất hay tinh thần. Chúng ta có thái độ như thế nào? Chúng ta có vì thế mà hát lên lời cảm tạ Chúa không? Khi người đòi hỏi chúng ta phải sửa đổi, không phải sửa đổi giờ kinh nguyện hàng ngày của chúng ta, hoặc khoảng cách những lần xưng tội, nhưng là thay đổi tận gốc rễ quan điểm của chúng ta về một vấn đề liên hệ sống chết với chúng ta. Đó là mức chúng ta phải tiến đến, không phải là chuyện hời hợt bề mặt bên ngoài. Đức khó nghèo không phải là một nhân đức nho nhỏ cần kiếm thêm để trang trí, như tính nhã nhặn hay tài dễ khóc. Không, đức khó nghèo là điều kiện trước tiên để Chúa có thể bước tới chúng ta, thấm nhập vào chúng ta. Phúc cho những ai nghèo khó vì nước trời là của họ. Của người nghèo chứ không phải của người khác. Bạn thử nghĩ xem. Đó là mức khởi hành. Chỉ có người khó nghèo mới rút ra khỏi chính mình, dấn bước ra đi, biết mở tay đón nhận những gì không phải là của mình, bởi vì họ tín nhiệm, tin tưởng vào một người khác, bởi vì họ biết tự mình không thể xoay sở được. Tội quái gở nhất mà chúng ta có thể lỗi phạm là nói với Chúa: Chúa hãy để con làm, con sẽ tự xoay sở lấy. Con có đủ mọi sự cần thiết, con cảm thấy tự mãn với mình lắm rồi. Chúa làm mọi việc khéo lắm, nhưng thôi, Chúa dừng lại đó đi, con không thiếu chi nữa đâu. Bạn cảm thấy sung sướng trong cái thế giới riêng của bạn ư? Bạn có chắc là Chúa vẫn ở đó với bạn không?
nếu bạn cảm thấy ở đó yên ổn, bạn nên biết rằng chắc chắn Chúa không ở đó với bạn đâu. Người nghèo khó chấp nhận không sống yên ổn. Họ bằng lòng để lời Chúa đã phá, thúc bách, lôi kéo ra khỏi cái thế giới riêng tư của họ. Bằng lòng cất bước ra đi. Abraham là kẻ khó nghèo đầu tiên, người đầu tiên trung thành bước theo tiếng nói bóc lột của Thiên Chúa. Hãy ra đi, bỏ tất cả, của cải ngươi, xứ sở ngươi, di sản của cha ông ngươi, văn minh của ngươi, tập quán, quá khứ của ngươi. Lúc đó chúng ta nên biết Abraham không còn bé bỏng gì đâu. Và Abraham đã ra đi mà không biết mình đi đâu. Đó là dấu chắc chắn mình đi đúng đường, theo lời bình luận của Thánh Gregorio Thành Nice. Abraham có một tâm hồn khó nghèo. Abraham đã tiếp nhận một lời nói xáo trộn của Chúa. Chúng ta bị vướng víu với đủ mọi thứ giàu sang, mọi nhu cầu giàu sang, tiện nghi, bảo hiểm, bền vững, yên ổn, tự lập, lịch thiệp, đầy đủ, thích văn hóa, giao tiếp tế nhị, lạc thú tinh thần. Chán cái tầm thường, khát khao cái đẹp. Tốt. Nhưng nếu chúng ta quá bám víu vào đó, sẽ không bao giờ chúng ta có thể thoát ra để hoạt động cho Thiên Chúa. Chắc chắn là nơi Chúa Cha, tất cả phải tinh xảo hơn ở dưới đất. Dầu vậy, Chúa Con đã bỏ tất cả những cái đó để đến ở giữa chúng ta, cho đến tận thế.
Gỡ Đức Kitô biên đời buồn đời mình, lòng gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, lòng gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, lòng gỡ Đức Kitô nay sinh tình để mình. Nguồn suối nếu bê tắc thì dòng sông mau cạn khô, tình yêu không Kitô ôi tình yêu sao cần gối,
vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hoàng đạo giữa đại dương.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Cho con chê ghét những điều đê tiện xấu xa, và xin cho con yêu mến những điều tốt đẹp cao quý. Lạy Chúa, Chúa là thần khi sự sống và tình yêu, xin ban cho con một thời để yêu và để sống.
Một luật sĩ đến hỏi Chúa Giêsu rằng, trong các điều răn, điều nào trọng nhất? Chúa Giêsu đáp, đây là điều răn thứ nhất, con hãy kính mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, và hết sức con người. Còn điều răn thứ hai cũng giống như vậy, là hãy yêu thương anh chị em như chính mình. Phúc âm theo Thánh Marco chương 12, câu 28-31. Nếu điều răn thứ hai cũng giống như điều răn thứ nhất, thì tất nhiên yêu người cũng quan trọng như yêu mến Thiên Chúa. Thế nhưng, nhiều người Kitô chúng ta chỉ nghĩ đến việc tin kính và yêu mến Thiên Chúa, mà quên đi không yêu mến anh chị em. Mến Chúa yêu người không phải là hai mệnh lệnh, hai giới răn, nhưng chỉ là hai bộ mặt của một mệnh lệnh tình yêu thương duy nhất. Và cần phải tuân giữ cả hai mới có thể được gọi là giữ đạo. Hơn nữa, Chúa Giêsu còn giảng dạy rõ ràng rằng, các đặc điểm của môn đệ Chúa là tình yêu thương đối với anh chị em. Người ta cứ dấu này mà nhận biết chúng con là môn đệ Thầy, là chúng con yêu thương nhau. Phúc âm theo Thánh Gioan chương 13 câu 35. Phần chúng ta, khi gặp một người nào đó, ta có thói quen nhìn đến những dấu chỉ bên ngoài như đeo ảnh tượng, mang thánh giá, đọc kinh, biết làm dấu thánh giá, để xác nhận xem người đó có phải là người theo đạo Chúa hay không. Nhưng những dấu chỉ bên ngoài này không làm nên người đồ đệ đích thực của Chúa. Có nhiều người đi đâu cũng đeo thánh giá Chúa trước ngực, nhưng trong tâm hồn thì tích chứa biết bao là sự độc ác, âm mưu hại người. Không phải những ai nói lại Chúa mà vào được nước trời, nhưng chỉ những ai thực hiện thánh ý Cha ta trên trời. Và Thiên Chúa chắc chắn muốn con người sống yêu thương nhau. Mỗi người chúng ta cần sống làm sao để đừng bị Chúa trách như đã trách những người biệt phái giả hình ngày xưa. Khốn cho các ngươi, ký lục và biệt phái giả hình. Các ngươi ngốn cả nhà của các bà hóa mà còn làm bộ cầu nguyện lâu giờ. Khốn cho các ngươi, hỡi những ký lục và biệt phái giả hình. Các ngươi nộp thuế thập phân, nhưng lại bỏ những điều quan trọng hơn hết trong các lề luật, là lòng chính trực, ân nghĩa và thành tín. Khốn cho các ngươi, hỡi những ký lục và biệt phái. Các ngươi tuân giữ việc rửa chén dĩa, nhưng trong lòng thì đầy tham ô vô độ. Phúc âm theo Thánh Matthew chương 18, câu 33-35. Thử hỏi, chúng ta có được an tâm khi đọc lại những lời trên của Chúa Giêsu không? Liệu mỗi người chúng ta có bị Chúa trách như vậy hay không? Lạy Chúa, xin giúp con nhìn thấy rõ những khuyết điểm và lỗi phạm nghịch lại điều răn bác ái. Xin thương tha thứ những lầm lỗi và giúp mỗi người chúng con thực hiện giới răn bác ái của Chúa mỗi ngày một trọn vẹn hơn. Chúa là tình yêu thương, xin ban cho con một con tim giống như con tim của Chúa. Amen.
Xin cho con dám chết vì những điều phải ghét, và xin cho con luôn sống vì những điều con yêu. Lạy mi Chúa là thần khi sự sống và tình yêu, xin ban cho con một thời để yêu và để sống.
Đời con, Chúa đã sinh con ra, cho con yêu và sống. Xin cho con chỉ biết yêu một Chúa, và vì Chúa, con biết yêu thương và sống vì hết mọi người, dù họ chẳng yêu thương con.
trong từng phút giây và xin cho con cảm nhận những hạnh phúc của yêu thương. Lạy đi Chúa, Chúa là thần khi sự sống và tình yêu, xin ban cho con một thời để yêu và để sống, để con sống.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 km chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. The following broadcast